This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 12 giờ 2 phút tại Texas và sau đây mời quý vị đến với chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và quý vị cũng có thể theo dõi chương trình này qua phone hoặc là internet tại địa chỉ daisaigon.com. Và thưa quý vị, chương trình Thời sự buổi trưa ngày hôm nay được trình bày bởi chị Mộng Lan từ miền Nam California, anh Hoàng Tính tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi cũng như chào chị Mộng Lan và anh Hoàng Tính. Thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần thời sự buổi trưa ngày hôm nay bằng bản tin thời tiết từ miền Nam California. Xin mời chị Mộng Lan.
Mộng Lan xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn. Anh Hoàng Chính và anh Khôn Nguyên, Nam California mấy hôm nay trời sẽ rất là nóng. Ngày hôm qua đã lên đến 106 độ. Ngày hôm nay thì sẽ vào khoảng từ 92 đến 100 độ. Tối hôm nay xuống thấp còn 72. Ngày mai thì nhiệt độ sẽ dịu hơn một chút. Nhiệt độ sẽ vào khoảng 87-90. Và thứ năm thì sẽ mát hơn một chút xíu nữa. Không biết tại Dallas thì như thế nào thưa Hoàng Tính?
Hoàng Tính xin được chào quý vị thính giả tại Houston, Dallas. Chào chị Mộng Lan và anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị, nhiệt độ hiện tại bên ngoài trong khu vực Dallas, Fort Worth của chúng tôi là khoảng 75 độ. Ngày nay không có mưa, cho suốt đến thứ sáu không có mưa. Thưa quý vị, cao nhất trong ngày hôm nay sẽ lên khoảng 81 và thấp nhất là 60. Bầu trời có nắng mà cũng có mây rất là nhiều. Thưa quý vị, nhìn chung ra thì thấy nó hơi hơi ẩm đạm, ui ui chút xíu. Không biết là tại Houston có đẹp hơn Dallas không, Khôi Nguyên?
Dạ vâng, thưa quý vị, Houston cũng tương tự như Dallas khi mà ngoài trời cũng có nhiều mây xám và cũng không có nắng. Mặc dù nhiệt độ bên ngoài được ghi nhận là khoảng 79 độ, nhưng lát nữa đây sẽ lên cao khoảng là 85, trời về đêm xuống thấp là 70. 10% mưa được ghi nhận cho ngày hôm nay và bắt đầu từ ngày mai thì trời sẽ không còn mưa nữa và nhiệt độ cũng giảm dần. Ví dụ như ngày thứ tư, thứ năm thì lên cao 89, xuống thấp là khoảng 68. Nhưng đến thứ sáu, thứ bảy thì chỉ còn khoảng 83, 84 mà thôi. Và đó là phần thời tiết của cả ba miền. Mở đầu phần bản tin thế giới ngày hôm nay thì xin mời chị Mộng Lan với bản tin đầu tiên.
Cảm ơn Khuôn Nguyên. Thưa quý khán giả, những kẻ bị tình nghi là theo Taliban đã giết chết 13 binh sĩ ở miền Bắc Afghanistan. Cuộc tấn công qua đêm đã diễn ra tại một tiền đồn an ninh ở tỉnh Kunduz để bất ổn. Chỉ huy cảnh sát khu vực là ông Sher Aziz Kamawal hôm thứ Ba nói với các nhà báo rằng các nạn nhân đang ngủ khi hai đồng đội nghi ngờ là có liên hệ với Taliban ra tay tàn sát họ. Ông nói những kẻ tấn công dính líu trong cuộc tấn công nội bộ này đã đào tẩu và gia nhập quân nổi dậy Taliban. Tuy nhiên, một phát ngôn viên của Taliban là Zabihullah Mujahid rêu rao rằng các chiến binh của Taliban đã thực hiện cuộc tấn công qua đêm vào đồn an ninh và đã vây hãm nơi này. Tiền đồn này là một phần nằm trong vòng đai phòng thủ mà lực lượng Afghanistan đã thiết lập xung quanh thủ phủ của tỉnh để đối phó với nỗ lực liên tục của phe Taliban tìm cách tiến chiếm thành phố miền Bắc này. Các cuộc tấn công từ bên trong không phải là hiếm khi xảy ra ở Afghanistan, một đất nước bị chiến tranh tàn phá. Rất nhiều nhân viên an ninh Afghanistan và các đối tác quốc tế đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công nội bộ như vậy. Mặc dù vậy, các giới chức nước này nói các biện pháp phòng bị trong những năm gần đây đã làm giảm đáng kể tình trạng bạo lực này. Taliban đã nhanh chóng tiến chiếm Kunduz một năm trước đây, nhưng chỉ vài ngày sau đó thì lực lượng Afghanistan đã tái chiếm quyền kiểm soát nơi này với sự hỗ trợ của không lực Hoa Kỳ. Đây là lần đầu tiên lực lượng nổi dậy Hồi giáo chiếm được thủ phủ một tỉnh trong cuộc nổi dậy ở Afghanistan. Đến nay thì cuộc nổi dậy này đã bước sang năm thứ 15. Xin mời anh Hoàng Tính.
Đô đốc Nhật Bản mời Hải quân Trung Cộng ghé thăm. Thưa quý vị, trong bối cảnh Hoa Đông căng thẳng thì tham mưu trưởng Hải quân của Nhật Bản đã đề nghị nối lại quan hệ gián đoạn với Hải quân Trung Cộng. Tokyo lo ngại là các hoạt động quân sự của Bắc Kinh càng ngày càng nhiều áp sát cái hải phận cũng như là không phận của Nhật Bản. Trong một cuộc hội thảo do một cái cơ quan nghiên cứu Đông Á tổ chức vào ngày 26 tháng 9 tại Washington, thì Đô đốc Tomohisa Taki, tham mưu trưởng của Hải quân Nhật Bản, đã chìa cái nhánh Olive mời Trung Cộng quân cảng của chúng tôi mở rộng và sẵn sàng đón tiếp cái chiến hạm thủy thủ Trung Cộng trao đổi và thăm viếng. Sau 4 năm gián đoạn liên lạc thì hai cường quốc Á Châu vừa thỏa thuận là tăng cái tốc độ đàm phán trong một cái phương thức liên lạc trên không và trên biển để mà tránh đụng độ quân sự với nhau. Tuy vậy, theo hãng thông tấn AP cho biết thì Đô đốc Tomohisa Taki đã không giấu được quan ngại về cái diễn biến tình hình gần đây là Trung Cộng gia tăng những cái hoạt động trên không và trên biển ở quần đảo Senkaku Điếu Ngư, và mới đây đã cho khoảng 40 máy bay quân sự vượt cái eo biển cực nam của Nhật Bản ra ngoài Tây Thái Bình Dương. Tham mưu trưởng Hải quân Nhật rất là lo ngại các hành động nguy hiểm của Trung Cộng có thể dẫn đến khủng hoảng nghiêm trọng. Tokyo cũng đã chỉ trích thái độ của Bắc Kinh thao túng Biển Đông. Tham mưu trưởng Tomohisa Taki đã cho biết thêm là Hải quân Nhật sẽ cùng với Hoa Kỳ tập dượt ở Biển Đông, nhưng không có nghĩa là Nhật Bản có kế hoạch tuần tra chung với đồng minh, thưa quý vị. Xin được mời Khôi Nguyên ạ.
Dạ vâng, chuyển qua phần tin có liên quan đến Iraq thì Reuters trích lời các giới chức cảnh sát và những nguồn tin y tế cho biết có 3 vụ đánh bom đã được thực hiện, giết chết ít nhất 17 người và làm bị thương hơn 50 người tại khu vực do chủ yếu do người Shia sinh sống tại thủ đô Baghdad vào ngày hôm nay. Vụ đầu tiên là một kẻ đánh bom tự sát đã kích nổ áo chứa bom của mình tại một khu thương mại ở phía đông của Baghdad, giết chết 9 người và làm bị thương hơn 30 người. Và một cuộc tấn công khác tại một khu phố thương mại Baya ở phía tây của Baghdad, giết chết 6 người và bị thương 22 người. Cuối cùng là một quả bom bên đường đã phát nổ gần một trại tập trung của người Shia ở phía tây Baghdad, giết chết 2 người. Và nhóm nhà nước Hồi giáo đã lên tiếng nhận trách nhiệm các vụ kể trên. ISIS và các nhóm nhà nước Hồi giáo cực đoan dòng Sunni coi dòng Shia là dị giáo và thường tổ chức các cuộc tấn công nhắm vào những người Shia này tại các khu vực trên đất nước Iraq. Và ISIS còn nhận trách nhiệm vụ đánh bom tại khu vực phía tây Baghdad vào ngày 25 tháng 9 vừa rồi, khiến cho 6 người chết. Một ngày trước đó thì phiến quân ISIS cũng đã tấn công bằng súng và bom tại Tikrit thuộc khu vực phía bắc của Baghdad, khiến 12 người bị thiệt mạng. Quân đội của chính quyền Iraq đang chuẩn bị tiến công về Mosul, thành phố cuối cùng còn bị ISIS kiểm soát, sau khi giành lấy nhiều khu vực từ tay nhóm phiến quân này. Tuy nhiên, ISIS vẫn còn hiện hữu trên khắp nơi của Iraq và thực hiện các vụ tấn công giết người vào tại các nơi này. Chị Mộng Lan.
Là, thưa quý khán giả, là một hiệp định hòa bình chung cuộc giữa chính phủ Colombia và lực lượng du kích toàn quốc đã được ký kết hôm thứ Hai. Hiệp định này đã chấm dứt cuộc nội chạy kéo dài nhất ở Tây Bán Cầu. Trong bài phát biểu sau lễ ký kết hiệp định hòa bình với Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos, thủ lãnh tối cao của các lực lượng vũ trang cách mạng Colombia, gọi tắt là FARC, Rodrigo Lodono, được biết đến nhiều hơn dưới bí danh là Timoshenko, nói rằng không ai từ bỏ ý thức hệ của họ. Nhà lãnh đạo quân nổi dậy đã xin tha thứ cho tất cả những thiệt hại mà phong trào của ông đã gây ra trong nhiều thập niên. Ngân sách của FARC phần lớn đến từ những cái hoạt động mua bán cocaine bất hợp pháp ở nước này, và phong trào vũ trang của tổ chức là phong trào cuối cùng bị ảnh hưởng của ý thức hệ cộng sản, Cuba và Liên Xô chống lại các thể chế dân chủ ở châu Mỹ. Sau phát biểu của ông Timoshenko thì Tổng thống Colombia nói trong bài phát biểu sẽ không còn chiến tranh nữa. Ông cũng nói thêm là ông chào mừng các bạn đến với dân chủ thay vũ khí bằng lá phiếu và thay vũ khí bằng các ý tưởng. Xung đột từ giữa thập niên 1960 đến nay đã khiến hàng triệu người phải thất tán và hơn 250.000 người thiệt mạng. Trang bìa của tờ El Tiempo hôm thứ Hai đặt từ chính xác hơn là La Paz Luego de 267.162 Muertos, nghĩa là hòa bình sau cái chết của 267.162 người. Phát biểu với báo chí sau khi ký thỏa thuận, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon nói rằng ông thường không đi công du trong những ngày khai mạc kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đang diễn ra tại New York, nhưng ông muốn củng cố cam kết cá nhân trong tiến trình hòa bình tại Colombia. Ông Ban cũng cho biết thêm là Liên Hiệp Quốc đã phái 200 quan sát viên không vũ trang đến Colombia làm việc cho các nạn nhân. Tổ chức này sẽ tiếp tục cảnh giác về những hành động sắp tới với thỏa thuận ngừng bắn. Trở lại với Hoàng Tín.
Mỹ, Philippines duy trì kế hoạch tập trận chung tại Biển Đông. Kính thưa quý vị, đại sứ Mỹ tại Manila đã xác nhận duy trì kế hoạch tập trận chung với Philippines được dự trù mở ra vào đầu tháng 10 năm 2016 trên đảo Luzon và đảo Palawan, gần cái khu vực có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, bất chấp những phát biểu khiếm nhã của Tổng thống Duterte trong thời gian gần đây. Đại sứ Mỹ Philip Goldberg của Hoa Kỳ đã cho biết tin trên trong cái thông cáo được đăng ở trên trang mạng vào ngày 24 tháng 9 vừa qua. Tin Philippines và Hoa Kỳ vẫn giữ cái kế hoạch tập trận chung được đưa ra vài ngày sau khi mà Tổng thống Philippines thừa nhận là nước này cần cái sự hiện diện của Hoa Kỳ ở Biển Đông. Cuộc tập trận chung dự kiến mở ra từ ngày 4 cho đến ngày 12 tháng 10 năm 2016 nhằm giúp cho quân đội hai nước tăng cường khả năng phối hợp hoạt động đối phó với thiên tai, xung đột vũ trang. Và theo lời của Trung tướng John Jensen, chỉ huy của Lữ đoàn Viễn chinh số 3 thuộc Thủy quân lục chiến Mỹ, trao đổi chuyên môn cũng như là nuôi dưỡng các mối quan hệ đồng minh bền vững nhiều thập niên qua là cái cách nhằm giúp đảm bảo an ninh và ổn định trong khu vực. Có khoảng 1.400 lính Mỹ đóng trên đảo Okinawa ở phía nam của Nhật Bản cũng như là 500 binh sĩ Philippines sẽ được huy động đến tham gia cái đợt tập trận với những cái bài tập đổ bộ bắn đạn thật tại nhiều những cái địa điểm khác nhau ở hai hòn đảo Luzon cũng như là Palawan. Hãng tin Bloomberg đã điểm lại cái quan hệ sóng gió giữa Philippines và đồng minh Hoa Kỳ trong cái thời gian gần đây. Kể từ khi mà Tổng thống Rodrigo Duterte lên cầm quyền vào tháng 6 của năm nay, ngoài những cái lời thoá mạ mà Tổng thống Obama đã nghe thấy và gần đây nhất, Manila đã kêu gọi Washington là rút cố vấn quân sự Mỹ khỏi cái khu vực của miền Nam Philippines. Thế nhưng mặt khác, cũng ông Tổng thống này tuần trước cũng đã tuyên bố là vẫn cần Hoa Kỳ ở Biển Đông. Trước mắt thì Washington làm mình ngơ trước những cái lời lẽ hồ đồ của ông Tổng thống này. Tòa Bạch Ốc vẫn xem Philippines là một đồng minh quan trọng của Hoa Kỳ, thưa quý vị. Xin mời Khôi Nguyên ạ.
Dạ vâng, và nối tiếp phần tin của anh Hoàng Tính thì giới truyền thông của Phi Lục Tân ngày hôm nay đồng loạt đưa tin ngư dân của họ đã bị tàu hải cảnh Trung Cộng truy đuổi nhiều lần trong tháng nay khi mà những ngư dân này đang đánh bắt cá gần khu vực Scarborough. Bất chấp lời kêu gọi của Tổng thống Duterte về việc ngừng truy đuổi những ngư dân của Phi Lục Tân. Trong một bản báo cáo gửi Hội đồng An ninh Quốc gia của Phi Lục Tân thì giới cảnh sát biển của quốc gia này cho biết ba tàu hải cảnh của Trung Cộng đã xua đuổi ba tàu đánh cá của Phi Lục Tân gần bãi cạn Scarborough hôm ngày 6 tháng 9. Trong khi những ngư dân của Philippines nói thì cảnh sát biển của Trung Cộng đã yêu cầu họ phải dừng việc đánh bắt cá và một chiếc tàu hải cảnh của Trung Cộng đã lao vào những tàu cá của ngư dân Phi Lục Tân. Các ngư dân lúc đầu đã từ chối rời khỏi vùng biển này bởi vì họ cho là thuộc của Phi Lục Tân, nhưng sau đó phải quyết định bỏ đi bởi vì bị tàu hải cảnh Trung Quốc gây hấn và có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Sau đó thì hôm 10 tháng 9, một tàu đánh cá khác cũng của Phi Lục Tân cũng đã bị đuổi khỏi tàu bãi cạn Scarborough. Và từ những chiếc tàu của Trung Cộng đã bị bao vây, cảnh sát biển Trung Cộng quay phim chụp hình con tàu kể trên và đe dọa khiến những ngư dân Phi Lục Tân sợ hãi. Những uy hiếp và gây rối này xảy ra giữa lúc Tổng thống của Phi Lục Tân, ông Duterte, đã kêu gọi Trung Cộng nên để ngư dân Phi Lục Tân đánh bắt cá gần bãi cạn Scarborough và những vùng biển khác tại Biển Đông, nằm trong khu vực đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Phi Lục Tân. Và ông Duterte cũng đã có kế hoạch công du Trung Cộng vào cuối tháng 10 năm nay. Một trong những nội dung ông sẽ đề cập với giới lãnh đạo Trung Cộng là trả lại quyền đánh bắt cá cho ngư dân của Phi Lục Tân. Thưa quý vị, đó cũng là phần tin cuối trong phần đầu thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Xin quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
Em muốn ăn canh nướng da giòn vùng Arlington mà không biết đến đâu nè.
Ồ vậy hả? Để anh giới thiệu cho em một nhà hàng rất ngon với canh nướng da giòn tuyệt vời và nhiều món đặc biệt khác. Đó là nhà hàng Gen tại Arlington.
Nhà hàng Gen rất đẹp, sang, lịch sự, sạch sẽ với nhiều món ăn phong phú, thơm ngon của Việt Nam, Đại Hàn, Thái Lan và Trung Hoa.
Đặc biệt có cá nướng da giòn, cuốn bánh tráng và rau chấm mắm nêm, ngon hết sảy.
Quý khách có thể order to go hoặc ăn tại tiệm. Nhà hàng Gen tại 3700 South Cooper Street, thành phố Arlington.
Nhận order online và delivery hiện đang có giá discount. Xin gọi để biết thêm chi tiết. Điện thoại 817-465-2888, 817-465-2888.
Nếu quý vị đang gặp khó khăn về tài chính, sắp bị ngân hàng kéo nhà, thẻ tín dụng nợ hoài không dứt, xin hãy đến với văn phòng tài chính Minh Hiếu. Đây là hai chương trình trợ giúp của Tổng thống Obama giúp cho quý vị không mất nhà, không cần khai phá sản. Thời gian có hạn, xin hãy liên lạc ngay với văn phòng dịch vụ tài chính Minh Hiếu 214-603-5500.
Tôi là Hoàng Minh Hiếu, giám đốc của văn phòng dịch vụ tài chính. Minh Hiếu sẽ giúp cho quý vị cách thức giảm tiền nhà hàng tháng, giúp cho quý vị giảm nợ tiền thiếu thẻ tín dụng và giúp cho quý vị sửa và phục hồi điểm tín dụng.
214-603-5500.
Huyền Tôn Nữ xin cảm ơn quý khách hàng, bạn bè đã luôn ủng hộ Huyền trong ngành địa ốc, bảo hiểm, thuế trong nhiều năm qua. Huyền rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý vị cho quán cơm chỉ Dì Bảy, mẹ của Huyền. Quán cơm với những món ăn được nấu sạch sẽ, tươi, không có bột ngọt, ngon như cơm nhà nấu. Đặc biệt nước mía thơm ngon độc đáo. Quán mở cửa mỗi ngày từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối trong khu ăn uống của Cali Saigon Mall Garden. Xin trân trọng kính mời.
Bánh mì Sài Gòn Daily, bánh mì Sài Gòn Daily Garland, chuyên bánh mì thịt chả các loại, mua 3 tặng 1, mua 3 tặng 1.
Bánh mì sản xuất ngay tại lò, nóng hổi thơm lừng, có nước mía nguyên chất, mía tươi trồng tại Texas.
Các loại chè lạnh, sinh tố. Sài Gòn Daily có nhiều món ăn chơi như bánh tráng trộn, gỏi đu đủ, chả cá sông, chả cá chiên thơm dai ngon nổi tiếng, chả lụa lá chuối và những món ăn khác. Sài Gòn Daily trước chợ Hiệp Thái Garland, 972-272-3145. 972-272-3145.
À, anh Hào, lâu quá không có gặp, anh khỏe không? Nghe người ta nói dạo này anh làm công việc gì mà đầu đội trời chân đạp đất đó hả?
Hi, đâu có đâu, tôi làm mái nhà và làm foundation đó mà, nên bạn bè chọc tôi làm công việc đầu đội trời chân đạp đất.
Hào Phạm, công ty S&P, là thành viên của hội BBB, chuyên lập mái nhà và nhận sửa foundation lifetime warranty.
Với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm, mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước, chúng tôi sẽ tự gọi bảo hiểm cho quý vị thay mái mới, không phải trả deductible.
Đặc biệt có luật sư bảo vệ quyền lợi cho quý vị nếu bảo hiểm không đền tiền. Xin hãy gọi ngay cho anh Hào số điện thoại 214-923-6570.
214-923-6570.
Trocation, Trocation. Nhà hàng Trocation nổi tiếng bao nhiêu năm qua trên đường Pioneer thành phố Arlington. Cảm ơn tất cả các khách hàng đã ủng hộ hơn 10 năm qua. Trocation nay đã mở thêm một chi nhánh mới tại Carrington, có đầy đủ các món ăn seafood như Harvest thơm cây nồng, King Crab, No Crab tươi ngon, tôm tươi hay lobster nấu đủ kiểu. Đặc biệt Trocation có oyster tươi ngon mỗi ngày và nhiều món ăn Cajun khác. Trocation tại Carrington, 1017 East Trinity Mill Road, Carrington, Texas 75006, nằm đối diện với chợ Exmark bên hông Walmart. Điện thoại 972-245-3500, 972-245-3500. Xin kính mời.
Công ty Supplement Depot xin giới thiệu Sumil Vital, một loại bột dinh dưỡng có công dụng giúp bổ gan, bổ tim, điều hòa huyết áp và nhất là giúp tăng cường tối đa hệ thống miễn nhiễm. Rất cần cho quý vị cao niên và người bệnh. Sumil Vital sẽ giúp quý vị cao niên ăn ngon, ngủ yên, sức khỏe dồi dào, không còn bị mệt mỏi như trước. Sumil Vital cũng giúp cho người bệnh mau chóng phục hồi sức khỏe. Mỗi ly Sumil Vital được bổ sung thêm tinh chất của các dược thảo nổi tiếng như Phucoidan, Đông trùng hạ thảo, Nghệ vàng, Phytocurcumin, nấm Agaricus và nấm linh chi. Ngoài ra Sumil Vital cũng được bổ sung thêm các dược thảo bổ gan, bổ tim và giúp điều hòa huyết áp. Quý vị cao niên hoặc người bệnh chỉ cần uống một ly Sumil Vital mỗi ngày thì sẽ thấy người khỏe hẳn ra, không còn mệt mỏi hoặc đuối sức như trước. Sumil Vital sẽ giúp tăng cường tối đa hệ thống miễn nhiễm và nhờ đó cơ thể sẽ chống lại các vi trùng vi khuẩn gây bệnh một cách hiệu quả hơn. Muốn biết thêm chi tiết về Sumil Vital xin gọi Supplement Depot 24/7 với số miễn phí 1-800-290-6075, 1-800-290-6075, website thuocbo.com.
Vietwell Homecare đang cần tuyển gấp nhân viên lương thỏa thuận.
Nhân viên ở đây họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Vietwell Homecare chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Vietwell đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất xin gọi 817-299-8888, 299-8888. Saigon
Radio. This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Rất cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của cả hai đài và sau đây mời quý vị trở lại với phần thời sự buổi trưa của đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Thưa quý vị, chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ đầu tiên do chị Mộng Lan trình bày. Xin mời chị Mộng Lan.
Cảm ơn Khu Nguyên. Thưa quý khán giả, các cuộc tranh luận của bà Hillary Clinton và ông Donald Trump tối thứ hai có thể được xem là hào hứng nhất trong lịch sử bầu cử Hoa Kỳ vì là cuộc đối đầu đầu tiên giữa một nam với một nữ ứng cử viên và diễn ra vào thời điểm tình hình tranh cử hoàn toàn ngang ngửa theo các thăm dò dư luận. Cả hai đối thủ đã chuẩn bị rất kỹ càng và thận trọng, tránh mọi vướng mắc để bị dẫn đi lạc hướng, cho nên không người nào tỏ ra nổi bật qua những tranh cãi nhiều lúc có vẻ như là đấu khẩu tay đôi mà điều hợp viên muốn để cho diễn tiến tự nhiên. Theo ý của nhiều quan sát viên thì điều quan trọng nhất mà ông Donald Trump cần phải chứng tỏ là liệu ông có đủ điều kiện để làm việc ở phòng bầu dục của tòa bạch ốc hay không. Trên căn bản dự đoán ấy hợp lý, nhưng với thực tế ông Trump đã nổi sáng vì luôn luôn có những chuyện không ai có thể ngờ trước thì chưa chắc mọi chuyện sẽ diễn ra một cách hợp luận như vậy. Trong số khách mời người ta nhận thấy có ông Pence, Rudy Giuliani, Chuck Schumer, Don King, Bobby Knight, Mark Cuban và tất nhiên là ông Bill Clinton. Tất cả cử tọa được yêu cầu trước là cánh vỗ tay cổ vũ hay phản đối gây ảnh hưởng đến sự trình bày của ứng cử viên. Câu hỏi đã được đặt ra và những đôi bên đã được trả lời. Tuy nhiên, điều học viên có một lần đã hỏi là quý vị bênh vực chủ trương tăng thuế nhà giàu của mình như thế nào, thì ông Donald Trump cho rằng kế hoạch thuế của ông có lợi cho dân giàu, nhưng hậu quả giới trung lưu được thụ hưởng thì các công ty sẽ đầu tư thêm và tạo ra việc làm thay vì đem tiền làm ăn ở nước ngoài. Trong khi đó thì bà Hillary Clinton khôn khéo tỏ ra lịch sự và kiên nhẫn nghe ông Trump nói, nhưng ngược lại ông Donald Trump đã không ngần ngại nhắc về bà nhiều lần bằng cách nói cùng lúc hoặc xen vào một vài lời phê phán. Trở lại với anh Hoàng Tính.
Kính thưa quý vị, người phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ông John Kirby cũng đã xác nhận rằng quân khủng bố nhà nước Hồi giáo ISIS đang tìm cách để chen vào cái khối dân tị nạn hải ngoại để hy vọng vào Hoa Kỳ với tư cách là tị nạn. Kirby nói trên chương trình truyền hình của đài Fox and Friends rằng ông không tranh cãi gì về cái chuyện mà quân khủng bố ISIS tìm cách chen vào cái dân tị nạn, và người Mỹ đã thấy ở vài cái trại tị nạn ở Jordan và ở Thổ Nhĩ Kỳ có một cái sự trà trộn của ISIS vào như thế nào. Dù vậy thì ông nói là cái thủ tục điều tra cũng như là làm hồ sơ tị nạn cho các khối dân tị nạn này rất là gắt gao và đủ để loại trừ quân khủng bố ra, mặc dù ông thú nhận rằng đó không phải là một cái thủ tục hoàn hảo lắm. Ông nói cho dù không hoàn hảo, thủ tục vẫn rất là nghiêm ngặt và có thể kéo dài 2 năm để một người tị nạn vào được Hoa Kỳ. Thưa quý vị, xin được mời Khôi Nguyên ạ.
Dạ vâng, và nối tiếp phần tin của chị Mộng Lan thì theo cuộc khảo sát mới được thực hiện sau cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên ông Donald Trump và bà Hillary Clinton, thì trên 100 người được khảo sát thì 21 người cho rằng ông Trump đã thắng, nhưng mà đến 79 người cho rằng bà Hillary đã thắng. Và trong đảng Cộng Hòa thì cho biết rằng là 43 người hài lòng với phần trình bày của ông Trump, trong khi đó thì 57 người cho rằng bà Hillary Clinton thắng thế. Và khi mà hỏi rằng là hai người, bà Hillary Clinton và ông Donald Trump có đạt được sự kỳ vọng của cử tri hay không, thì 55 người cho rằng ông Trump đã đạt được sự kỳ vọng đó, nhưng 45 người đã cho rằng không có. Trong khi đó, bà Clinton thì đến 88 người được hỏi đã cho rằng là có đạt được yêu cầu so với những yêu cầu của các cử tri đề ra. Và cuộc thăm dò cho thấy đối với bà Clinton, tờ CNN đó thì cho ông bà Clinton đã chiếm 62% và ông Trump chỉ có 27% mà thôi. Nhưng khi được hỏi tất cả những giới công chúng thì được cho rằng là 51% nghiêng về bà Clinton và 40% nghiêng về ông Donald Trump. Thì tổng kết lại, chúng ta thấy rằng bà Clinton đã có được một chiến thắng đầu tiên trong cuộc tranh luận lần này với ông Trump, và bà đã tỏa sáng hơn so với ông Trump trong thời gian trong buổi tranh luận kéo dài 90 phút tối ngày hôm qua. Và thưa quý vị, đó cũng là phần tin cuối trong bản tin thời sự buổi trưa ngày hôm nay của Đài Sài Gòn. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình, và Khôi Nguyên, chị Mộng Lan, anh Hoàng Tính mến chúc tất cả quý thính giả một buổi trưa an lành và xin hẹn lại với quý vị trong chương trình này vào ngày mai.
Xin chào quý khán giả, anh Khôi Nguyên cùng anh Hoàng Tính.
Xin chào quý vị. Vâng, thưa quý vị, đó là chương trình thời sự buổi trưa được kết nối với Houston và Dallas. Hoàng Tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi, và không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình thời sự buổi trưa ngày mai.
Chương trình hôm nay được sự bảo trợ bởi Teletron.
Mừng đại khai trương Teletron Atlanta. Happy Anniversary Teletron Washington DC. Teletron tưng bừng đại hạ giá, tặng quà, trả góp dài hạn không tính tiền lời.
Sony 40 inch 268 đồng, HDR 4K 65 inch siêu mỏng 1498 đồng, cặp máy giặt sấy 598 đồng, tủ lạnh làm đá và nước lọc 698 đồng.
Inada Medical Chair làm tại Nhật 183 đồng một tháng, trả góp 4 năm không tiền lời, giao đến tận nhà và lắp ráp miễn phí trên hầu hết 50 tiểu bang.
Nệm Temple Pedic, nệm Magnilac 100% Italy trị đau lưng 2999 đồng, tặng bộ giường 1500 đồng, bàn ăn, giường ngủ, sofa Made in Italy 35% off tặng TV.
Helmex Sauna bớt đến 2000 đồng, tặng máy massage chân Dr. Fuji, Lobos Karaoke, máy rung tăng mỡ giảm cân bớt 1500 đồng, tặng nồi thủy tinh của Pháp.
Chảo Korea, nồi cơm điện Japan 15% off, shampoo dược thảo Hàn Quốc 3 chai 25 đồng, vòi sen có filter lọc sạch hóa chất tạo shop water chỉ có 40 đồng.
Teletron trên đường Pioneer Parkway trong khu thương xá Asia Times Square. Số điện thoại 972-660-8999, 972-660-8999.